Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 32, bài giảng trên núi, các phúc thập, phần thứ 3.
Ở cùng một nơi và cùng một giờ, cũng đám đông như hôm trước, chỉ trừ người Roma. Dân chúng đến đông hơn, đứng cho tới tận chỗ đầu con đường dẫn tới thung lũng. Giê-xu nói,
một sai lầm rất hay xảy ra nơi con người là thiếu ngay thật ngay với chính mình. Con người khó lòng chừng nào để ngay thẳng và thật thà. Nó phải tự rèn một cái gọng kìm để tự bắt buộc mình theo con đường mà nó đã nói ra. Phải có một cái gọng kìm, nếu không, nó sẽ như con ngựa bất kham, thay đổi chỗ một cách dễ dàng để thích ứng với nhịp bước của chân nó, hoặc nó sẽ hoàn toàn bỏ qua lời nói của nó, hành động theo hứng, không còn lo lắng gì tới những trách móc của Thiên Chúa, của loài người và của chính lương tâm nó nữa. Cái gọng kìm này là lời tuyên thệ, nhưng sự thề thốt không cần thiết giữa những người thật thà. Và Thiên Chúa, về những gì có liên can tới lời thề, người không dạy gì cả. Người chỉ cho nói với các con, đừng nói lời chứng gian mà không thêm vào điều gì khác, bởi vì con người phải ngay thẳng, không cần điều gì khác ngoài việc trung thành với lời nói. Trong sách Đệ Nhị Luật, người ta nói tới những lời nguyện ước, và cả những lời nguyện cũng là những điều đến từ một tâm hồn tự tin mình liên kết với Thiên Chúa, hoặc bởi những tâm tình cần thiết hay những tâm tình biết ơn. Sách đã nói, con phải giữ lời một khi nó ra khỏi môi con, bằng cách làm những gì con đã hứa cùng Thiên Chúa, Chúa con, những điều mà con đã tự ý tuyên xưng bởi miệng con. Người ta luôn luôn nói về những lời đã nói, không có gì khác ngoài lời nói thường. Người nào cảm thấy cần làm một lời thề là nó đã không chắc chắn về chính mình, cũng như lòng tin của những người chung quanh đối với nó. Và người nào đòi hỏi một lời thề, tức là nó nghi ngờ sự ngay thẳng thật thà của kẻ phát ngôn. Như các con thấy, thói quen thề thốt là hậu quả do sự không ngay thẳng của con người, đó là điều xấu hổ cho con người, một cái xấu hổ kép, bởi vì con người chẳng những không trung thành với cái đáng xấu hổ là lời thề thốt, mà nó còn chế nhạo cả Thiên Chúa với sự dễ dàng mà nó dùng để chế nhạo người chung quanh, nên nó đi tới chỗ thề gian một cách rất dễ dàng và rất bình tĩnh. Có thể có một tạo vật nào hèn hạ hơn kẻ thề gian không? Những kẻ thường dùng những công thức thánh để xin sự đồng lõa và sự bảo đảm của Thiên Chúa, hoặc nó cầu tới những tình nghĩa thân thiết nhất của nó như cha mẹ, vợ chồng, con cái, những kẻ chết của nó và cả chính mạng sống nó, hoặc cả những cơ quan quý báu của nó mà nó kêu gọi sự trợ lực cho các lời nói dối trá của nó. Nó làm cho những người chung quanh tin vào nó, do đó nó lường gạt họ. Đó là tên phạm thượng, tên ăn cắp, tên phản bội, tên sát nhân. Của ai? Của Thiên Chúa, vì nó pha trộn chân lý với sự ô nhục của những lời dối trá của nó, và nó chế nhạo, thách đố, hãy đánh tao, hãy cải chính cho tao nếu mày muốn, mày ở đó, tao ở đây, và tao vẫn cười. Phải, hãy cười nhiều đi, ôi hỡi kẻ điêu ngoa và hay chế giễu, sẽ đến lúc ngươi không cười nữa, lúc mà đấng được trao phó mọi quyền hành sẽ hiện ra với ngươi, dễ sợ trong sự oai phong của người. Chỉ dáng vẻ của người đã khiến ngươi phải chú ý, và ngươi sẽ kinh hoàng vì cái nhìn của người, ngay cả trước khi lời nói của người quăng ngươi vào số phận đời đời của ngươi, khi ghi trên ngươi sự nguyền rủa của người. Đó là tên ăn cắp, vì nó chiếm lấy một sự tôn trọng mà nó không đáng. Người chung quanh động lòng vì lời thề của nó nên đã chấp nhận nó, và con rắn độc dùng sự kiện này làm đồ trang sức khi nó chứng tỏ rằng không có như vậy. Đó là tên phản bội, vì bằng lời thề của nó đã hứa một điều nó không muốn giữ. Nó là tên sát nhân, vì nó giết danh dự của người khác, vì do lời thề gian, nó không trọng kính người ta, nó lấy mất của họ sự kính nể. Như vậy, nó cũng giết linh hồn nó, vì thề gian là một tội ghê tởm trước mặt Thiên Chúa, đấng thấy tất cả sự thật, dù không một ai thấy. Người ta không thể đánh lừa Thiên Chúa, dù với những lời nói dối, dù với một lối sống giả hình. Người thấy hết, người không lạc cái nhìn khỏi con người một giây nào. Không một pháo đài nào, một địa đạo nào mà cái nhìn của người không xuyên thấu. Ngay trong nội tâm các con, cái pháo đài mà mỗi người có chung quanh con tim họ, Thiên Chúa cũng xuyên vào, và người không xét xử các con theo lời thề, nhưng theo hành động của các con. Đó, tại sao Thầy, đối với những huấn lệnh đã được ban bố để hãm phanh sự nói dối và sự dễ dàng để thiếu sót trong lời nói, Thầy thay thế bằng một huấn lệnh khác. Thầy không nói như người xưa, đừng thề gian và hãy trung thành với lời thề. Nhưng Thầy bảo các con, đừng bao giờ thề cả, đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của vua cả. Đừng chỉ đền thờ mà thề, vì đó là nhà của Chúa, là Thiên Chúa chúng ta. Đừng thề trên mộ người chết, cũng đừng thề trên thần trí của họ. Mộ địa thì đầy những thứ còn lại của phần hạ cấp trong con người, những thứ giống như của các thú vật. Các thần trí, hãy để họ yên trong nơi ở của họ, đừng làm họ ghê sợ. Vì nếu là thần trí kẻ công chính, họ đang ở trong một sự hiểu biết trước về Thiên Chúa. Đó là sự hiểu biết trước, tức là hiểu biết một phần, vì chỉ tới giờ phút của ơn cứu chuộc, họ mới được chiếm hữu Thiên Chúa trong sự sung mãn và vinh quang của người. Bây giờ họ không thể không khổ khi thấy các con phạm tội. Nếu đó không phải là thần trí người công chính, thì đừng gia tăng sự đầy đọa của họ bằng cách nhắc lại tội lỗi của họ bằng tội của các con. Hãy để các kẻ chết thánh trong sự bình an và các kẻ không thánh trong sự đau khổ của họ. Đừng lấy gì đi của những người thứ nhất, cũng đừng thêm gì vào cho những người thứ hai. Tại sao lại gọi đến những người chết? Họ không thể nói, các thánh vì lòng bác ái, họ quá hay phải đính chính cho các con. Các kẻ bị kết án vì cửa hỏa ngục không mở ra, và các kẻ bị kết án chỉ mở miệng để nguyền rủa, và vì tất cả mọi tiếng nói đều bị bóp nghẹt bởi Satan và các Satan, vì những kẻ bị kết án cũng là những Satan. Đừng thề trên đầu cha mẹ, vợ chồng, con cái. Đừng thề trên đầu vô tội của con cái các con. Các con không có quyền đó. Chúng đâu phải tiền bạc hay hàng hóa. Chúng đâu phải chữ ký trên giấy tờ. Chúng là hơn hoặc kém những thứ này. Chúng là máu thịt của con, nhưng chúng cũng là các tạo vật tự do, và con không thể dùng chúng như nô lệ để bảo đảm điều xấu mà con làm. Chúng còn kém hơn chữ ký riêng của con, bởi vì con thông minh, tự do, trưởng thành, không bị cấm cản gì. Con đâu phải đứa trẻ không biết gì và phải có bố mẹ đại diện. Con là một người biết lý lẽ, bởi đó con chịu trách nhiệm về mọi hành động của con. Con phải tự ý hành động và bảo đảm hành động lời nói của con bằng sự thật thà ngay thẳng của con, bằng sự quý chuộng mà con làm phát sinh ra nơi các người chung quanh. Không phải sự thật thà ngay thẳng của cha mẹ và sự quý chuộng mà các ngài biết làm nảy sinh ra có thể bảo đảm cho con. Cha mẹ có trách nhiệm về con cái không? Có, nhưng chỉ bao lâu chúng còn là vị thành niên, rồi sau đó mỗi người phải có trách nhiệm về chính mình. Con cái của những người công chính không luôn luôn công chính. Không phải một người đàn bà thánh luôn luôn được kết hôn với một người đàn ông thánh. Vậy tại sao đặt sự bảo đảm của con trên sự công chính của vợ hoặc chồng con? Cũng vậy, một người tội lỗi có thể sinh ra những người con thánh, và bao lâu chúng vô tội, chúng đều là thánh. Vậy tại sao lại lấy sự trong sạch để bảo đảm một hành vi không trong sạch, là lời thề mà sau đó người ta muốn chối bỏ? Cũng đừng thề trên đầu, trên mắt, trên lưỡi, trên tay các con. Các con không có quyền làm như vậy. Tất cả những cái các con có đều thuộc về Thiên Chúa. Các con chỉ là những người quản lý tạm thời của cái kho tàng vật chất hay tinh thần mà Thiên Chúa ban cho các con. Tại sao các con sử dụng những thứ không thuộc về các con? Các con có thể thêm vào đầu các con một sợi tóc hoặc đổi màu của nó không? Nếu không, tại sao lại bảo đảm một lời thề bằng sự nhìn xem, bằng lời, bằng sự tự do của các cơ quan trong người các con? Đừng coi thường Thiên Chúa. Người có thể làm như các con thề, làm khô con mắt cũng như người làm khô héo cây trong vườn của con. Người có thể lấy đi con cái các con cũng như nhà cửa các con để nhắc các con rằng người là Chúa, các con là sở hữu của người. Và đáng nguyền rủa chừng nào cho kẻ thờ ngẫu tượng đến độ coi mình hơn Thiên Chúa và coi thường người bằng những lời nói dối trá của nó. Khi các con nói thì phải, có thì nói có, không thì nói không, không có gì khác nữa. Điều các con nói thêm ra là do ma quỷ đã gợi cho các con, rồi sau đó sẽ cười các con, vì các con không giữ được hết, các con rơi vào vòng dối trá, người ta sẽ nhạo cười các con, làm cho các con nổi danh là kẻ nói dối. Hỡi các con, hãy thành thật trong lời nói cũng như trong lời cầu nguyện. Đừng làm như kẻ giả hình, khi cầu nguyện, họ thích đứng thẳng trong giáo đường hoặc trong các góc của công trường để người ta thấy và khen họ là người đạo đức và công chính. Nhưng khi ở trong gia đình, họ xúc phạm đến Thiên Chúa và người chung quanh. Khi suy nghĩ các con không thấy sao? Đó cũng là một loại thể gian. Tại sao lại muốn được xác nhận một điều không có thật với mục đích chinh phục sự quý trọng mà mình không đáng? Lời cầu nguyện giả hình cũng giống như nói, thực thế, tôi là một vị thánh, tôi thề trên mắt của những kẻ đã thấy tôi cầu nguyện là những kẻ không thể chối là đã thấy tôi cầu nguyện. Đó là cái màn che phủ một thực tại độc ác. Lời cầu nguyện chủ ý như vậy sẽ trở thành lời phạm thượng. Hãy để Thiên Chúa lo việc tuyên bố cho các con là thánh. Hãy làm thế nào cho tất cả đời các con kêu lên cho các con, đây là người tôi tớ Thiên Chúa. Nhưng các con, vì lòng thương đối với chính mình, hãy nín lặng. Đừng làm cho lưỡi các con bị thúc đẩy bởi kiêu căng, trở thành đối tượng vấp phạm trước mắt các thiên thần. Thà rằng lúc này trở nên câm thì hơn, nếu các con không có sức mạnh để đàn áp sự kiêu căng và cái lưỡi của các con, khi chúng thúc đẩy các con tuyên bố mình là thánh và dễ thương đối với Thiên Chúa. Hãy để cho các kẻ kiêu căng cái vinh quang khốn nạn này. Hãy để cho họ cái phần thưởng phù du này. Ôi, phần thưởng khốn nạn, nhưng họ chỉ muốn cái đó và sẽ không có cái khác. Vì họ chỉ có thể có một cái thôi, hoặc phần thưởng thật từ trời mà tới, phần thưởng chính đáng và vĩnh cửu, hoặc phần thưởng giả dối của trái đất chỉ kéo dài với đời sống của con người, rồi sau đó lại phải trả giá, vì nó không chính đáng sau đời này, bằng một hình phạt thật là bẽ bàng. Hãy nghe, các con phải cầu nguyện bằng môi miệng, bằng công việc, bằng tất cả con người các con, do sự thúc đẩy của một con tim yêu Thiên Chúa, trong khi nhìn người như người cha, nhưng phải nhớ rằng người là đấng tạo hóa, và các con là thụ tạo, biết giữ một tình yêu trọng kính đối với Thiên Chúa, luôn luôn, dù cầu nguyện hay săn sóc công việc, dù đi lại hay nghỉ ngơi, dù khi lãnh lương hay phát lương cho người khác. Thầy đã nói, luôn luôn dưới sự thúc đẩy của con tim. Đó là phẩm chất đầu tiên và căn bản, vì tất cả đều đến từ con tim. Con tim thế nào thì tư tưởng, lời nói, cái nhìn và hành động cũng vậy. người công chính rút điều thiện ra từ con tim họ, và họ càng rút ra, họ càng tìm thấy. Vì điều thiện người ta làm sẽ nảy sinh điều thiện mới, giống như máu lưu thông trong các mạch, rồi trở về tim, được mới lại vì được dồi dào thêm những yếu tố mới, đến từ dưỡng khí mà nó hấp thụ, hoặc từ các tinh chất của đồ ăn mà nó tiêu hóa. Trái lại, người gian ác chỉ có thể rút ra từ con tim tăm tối, đầy sự dối trá và chất độc của nó. Những gian dối và chất độc luôn luôn phát triển nên mạnh mẽ do những tội lỗi mà chúng tích góp lại, cũng giống như phúc lành của Thiên Chúa tích góp lại trên kẻ lành vậy. Quả thực, hãy tin rằng vì quả tim quá đầy nên nó tràn ra trên môi miệng và biểu thị ra trong các hành động. Hãy làm cho quả tim các con nên khiêm nhường, trong sạch, yêu mến, tin tưởng, chân thành. Hãy yêu Thiên Chúa với tình yêu trong trắng của một trinh nữ với vị hôn phu. Thật vậy, Thầy bảo các con rằng, mỗi linh hồn là một trinh nữ kết hôn với đấng yêu thương đời đời là Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Trái đất này là thời gian đính hôn mà mỗi người đều được ban một thiên thần để coi sóc. Thiên thần là cô phù dâu thiêng liêng, và trong mọi giờ, tất cả những chuyện ngẫu nhiên của đời sống đều là những tôi tớ để sửa soạn bộ y phục của cô dâu cho hôn lễ. Giờ chết là giờ hoàn tất hết những sửa soạn. Lúc đó sẽ tới sự hiểu biết, sự ôm ấm, sự hợp nhất. Được trang bị bằng những y phục của vị hôn thê dứt khoát, linh hồn có thể cởi bỏ tấm voan che phủ nó và lao mình vào vòng tay Thiên Chúa của nó, mà không sợ tình yêu này của vị hôn phu có thể làm những người khác phẫn nộ. Nhưng lúc này các con còn là những linh hồn đang hy sinh trong những liên lạc đính hôn với Thiên Chúa. Khi các con muốn nói với vị hôn phu, hãy vào trong sự bình an của nơi các con ở, nhất là nơi ở nội tâm của các con, và hãy nói với người thiên thần thân xác được tiếp viện bởi thiên thần bản mệnh của các con. Hãy nói cùng vua các thiên thần, hãy thưa chuyện với cha các con trong nơi kín của con tim các con và trong chỗ ở nội tâm của các con. Hãy để lại bên ngoài tất cả những gì thuộc về thế gian, những thói quen làm các con chia trí, những ngại ngùng của lời cầu nguyện dài toàn những lời đều đều, hững hờ và không tình yêu. Vì tình yêu Thiên Chúa, các con hãy loại bỏ những sự đo lường trong lời cầu nguyện. Thực sự có một số người dùng bao nhiêu và bao nhiêu giờ cho một cuộc độc thoại lặp đi lặp lại trên môi. Đó đúng là cuộc độc thoại mà chính thiên thần bản mệnh của họ cũng không nghe được, bởi vì nó chỉ là tiếng rào rào vô ích. Do đó, người cố gắng cứu chữa bằng cách đắm mình vào trong lời cầu nguyện sốt sắng cho cái đứa ngốc mà người coi giữ. Thực vậy, có những người sẽ không dùng những giờ cầu nguyện này theo một lối khác, dù Thiên Chúa có hiện ra mà bảo họ, phần rỗi thế giới đòi hỏi con phải từ bỏ cái trò nói nhảm không có linh hồn này đi, để đơn sơ đi tới mà múc nước ở giếng, mà tưới đất khô bằng tình yêu đối với ta và với người đồng loại của con. Thực vậy, có nhiều người tin rằng cuộc độc thoại của họ quan trọng hơn là việc tiếp đón cách lịch sự một kẻ tới viếng thăm nó hoặc cứu giúp kẻ đang cần tới lòng bác ái. Nhưng linh hồn này đã rơi vào tội thờ tà thần trong lời cầu nguyện. Cầu nguyện là một tác động của tình yêu. Người ta có thể yêu trong khi làm bánh, cũng như trong khi cầu nguyện, trong khi trợ giúp người tàn tật, cũng như trong lúc chiêm niệm, trong khi làm việc gia đình, cũng như khi hành hương ở đền thờ, bằng cách hy sinh cả những ước vọng chính đáng của chúng ta là được trầm tư trong Chúa, cũng giống như khi dâng lễ hy sinh một con chiên. Chỉ cần tẩm tình yêu vào tất cả bản thân ta và mọi hành động của ta là đủ. Đừng sợ, Chúa Cha thấy, Chúa Cha hiểu, Chúa Cha nghe, Chúa Cha ban những gì chính đáng. Biết bao ơn người đã ban, dù chỉ có một hơi thở yêu mến thực và trọn vẹn. Ơn phúc sẽ rào rạt chừng nào cho một hy sinh thầm kín làm với tình yêu. Đừng giống như dân ngoại. Thiên Chúa không cần các con nói với người những điều người phải làm, bởi vì các con cần. Điều đó dân ngoại có thể nói với thần tượng của họ là những thứ không thể nghe. Nhưng đừng hành động như vậy đối với Thiên Chúa, với Thiên Chúa thật, thần linh, đấng không phải chỉ là Thiên Chúa và là vua, mà còn là cha của các con, đấng biết những gì các con cần, ngay cả trước khi các con xin Ngài. Hãy xin, và các con sẽ được. Hãy tìm, và các con sẽ thấy. Hãy gõ, và cửa sẽ mở ra cho các con. Bởi vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ thấy nó mở ra. Khi một đứa trẻ giơ bàn tay nhỏ ra mà nói, cha ơi con đói, có phải các con sẽ cho nó một cục đá không? Nếu nó xin con cá, các con có cho nó con rắn không? Không, chắc chắn là không. Hơn nữa trong khi cho nó bánh và cá, các con còn thêm vào một cái vuốt ve và một sự chúc phúc. Vì đối với người cha, thật êm đềm được nuôi con và được nhìn thấy nụ cười sung sướng của nó. Vậy nếu các con, người mà con tim không toàn vẹn, biết cho con cái các con những điều tốt, chỉ vì một tình yêu tự nhiên mà các con vật cũng có đối với con nó, thì còn rất hơn như vậy, cha các con ở trên trời sẽ cho tất cả những kẻ cầu xin người hết những gì cần thiết và tốt cho nó. Đừng sợ xin và đừng sợ sẽ không được. Nhưng Thầy bảo các con phải giữ mình cho khỏi một sai lầm mà người ta mắc phải rất dễ dàng. Đừng làm như những người quá yếu đuối về đức tin và tình yêu. Họ là những dân ngoại của tôn giáo thật. Quả vậy, trong giữa những kẻ tin, có những dân ngoại mà tôn giáo khốn khổ của họ là một sự lúc nhúc của mê tín dị đoan, và đức tin của họ là một lâu đài lung lay, bị tràn ngập, xâm nhập bởi các cây ký sinh đủ loại, tới nỗi nó hư hỏng và đổ nát. Những kẻ yếu đuối và ngoại giáo này sẽ mất đức tin nếu họ thấy rằng họ không được nhận lời. Các con xin, và cho rằng chính đáng để xin. Quả vậy, vào lúc đó, ơn này không vô ích, nhưng đời sống không chấm dứt vào lúc đó. Một điều tốt cho hôm nay có thể không tốt cho ngày mai. Điều đó các con không biết, bởi vì các con chỉ biết lúc hiện tại, và đó cũng là một ơn của Chúa nữa. Nhưng Thiên Chúa biết tất cả tương lai, và thường để tránh cho các con một cái khổ lớn hơn, người để một lời cầu nguyện không được nhận. Trong một năm đời sống công khai của Thầy, đã nhiều lần Thầy nghe một con tim than thở. Khi đó con khổ sở biết bao vì Chúa không nhận lời con, nhưng bây giờ con nói như vậy là tốt, vì nếu Chúa ban ơn này, con sẽ không được thấy giờ này của Thiên Chúa. Thầy cũng đã nghe những người khác nói, và họ nói với Thầy, lạy Chúa, sao không nhận lời con? Thầy ban cho người khác mà không ban cho con. Nhưng phải khổ vì thấy người khác khổ, Thầy phải nói, Thầy không thể, bởi vì nhận lời điều đó là cột họ lại, không cho bay tới đời sống trọn hảo. Đôi khi Chúa Cha cũng nói, cha không thể, không phải vì người không thể hành động ngay, nhưng người từ chối vì người biết hậu quả của nó trong tương lai. Hãy nghe đây, một đứa con bị đau ruột, mẹ nó gọi thầy thuốc và ông ta nói, để được khỏi, nó phải kiêng ăn tuyệt đối. Đứa trẻ khóc, kêu, năn nỉ, nó có vẻ héo mòn. Người mẹ luôn luôn đầy tình thương, hợp tiếng than của bà với tiếng than của con bà. Điều thầy thuốc cấm cách tuyệt đối này có vẻ quá khe khắt đối với bà. Bà nghĩ sự kiêng cữ này và nước mắt này có thể làm thiệt hại cho con bà, nhưng thầy thuốc không lay chuyển. Sau cùng, ông nói, này bà, tôi biết, còn bà không biết, bà muốn mất đứa trẻ này hay bà muốn tôi cứu nó? Người mẹ kêu lên, tôi muốn nó sống. Thầy thuốc nói, vậy tôi không thể cho phép các đồ ăn, vì đó sẽ là cái chết. Đó, đôi khi Chúa Cha cũng nói như vậy, các con là các bà mẹ đầy tình thương đối với cái tôi của các con không muốn nghe nó khóc vì người ta từ chối nó một ân huệ, nhưng Thiên Chúa nói, cha không thể, vì đó sẽ là sự khốn nạn cho con. Sẽ đến một ngày, hoặc là ở cõi đời đời, các con sẽ nói, con cám ơn Chúa vì đã không nghe lời cầu xin ngu xuẩn của con. Điều Thầy đã nói về sự cầu nguyện, Thầy cũng nói về sự chay tịnh. Khi các con ăn chay, đừng giữ dáng vẻ buồn bã như kẻ giả hình làm. Họ cố ý làm cho khuôn mặt của họ ra vẻ mệt mỏi để người ta thấy và tin là họ ăn chay, dù điều đó không có thực. họ đã được thưởng công bằng sự ca tụng của thế gian rồi, và họ không còn phần thưởng nào khác. Nhưng các con, khi ăn chay, hãy giữ dáng bộ vui vẻ, hãy rửa mặt bằng nhiều nước cho nó tươi mát và nhẵn bóng, hãy sức dầu vào râu và sức thuốc thơm trên tóc, hãy để trên môi nụ cười của kẻ đã ăn nhiều thứ ngon. Ôi thật vậy, không phải thực phẩm cho bằng tình yêu nâng đỡ các con, và kẻ ăn chay vì tình yêu sẽ nuôi mình bằng tình yêu. Thực vậy, Thầy nói với các con rằng, dù thế gian cho các con là khoe khoang hay là các kẻ thu thuế, cha các con sẽ thấy sự anh hùng bí mật của các con, và người sẽ ban cho các con gấp đôi phần thưởng, cho sự chay tịnh và cho lời khen ngợi mà các con có thể được. Bây giờ tâm hồn các con đã được nuôi dưỡng, hãy đi cung cấp của nuôi cho thân xác các con. Còn hai người nghèo kia thì ở lại với chúng ta, họ sẽ là khách được chúc phúc, và họ làm cho bánh của chúng ta thêm hương vị, bình an cho các con.
Và hai người nghèo ở lại, đó là một người đàn bà rất gầy và một ông già. Nhưng họ không ở với nhau. Sự tình cờ đã tụ họp họ và họ ngồi trong một góc, khiêm tốn, giơ tay một cách vô ích trước những người đi qua trước mặt họ. Giê-xu đi thẳng lại chỗ họ vì họ không dám tiến lên. Người cầm tay họ và dắt họ đi tới giữa đám đông các môn đệ dưới một cái giống như cái liều mà Phê-rô đã dựng lên trong một góc. Có lẽ họ đã nghỉ đêm trong đó hay tụ họp trong những giờ nóng nhất trong ngày. Đó là một cái liều bằng cành cây và áo khoác. Nhưng nó hữu dụng, mặc dầu nó thấp tới nỗi Giê-xu và Iscariot, hai người cao nhất, phải cúi xuống để vào.
Đây là một người cha, và đây là một bà chị. Hãy mang lên những gì chúng ta có, và trong khi dùng bữa, chúng ta sẽ nghe câu chuyện của họ.
Chính Giê-xu phục vụ cho hai người nghèo đang xấu hổ, trong khi người nghe câu chuyện thê thảm của họ. Ông già ở một mình, từ khi con gái ông dọn nhà đi xa với chồng nó, và nó đã quên cha nó. Người đàn bà cũng một mình, từ khi cơn sốt đã giết chồng bà, và hơn nữa, bà rất bệnh.
Thế giới khinh chê chúng con vì chúng con nghèo.
Ông già nói,
con đi ăn xin của bố thí để thu góp được cái gì làm tròn lễ vượt qua. Con đã 80 tuổi, con luôn luôn làm lễ vượt qua, và lần này có lẽ là lần chót. Con muốn ra đi không một chút hối tiếc vào lòng Abraham, cũng như con đã tha cho con gái con. Con cũng hy vọng được tha thứ, và con muốn làm lễ vượt qua của con.
Nhưng bố ơi, đường rất xa.
Đường lên trời sẽ xa hơn nếu con không chu toàn các nghi thức.
Bố đi một mình, nếu bố cảm thấy khó chịu trên đường,
Thiên Thần Chúa sẽ khép mắt con lại.
Giê-xu vuốt ve đầu tóc run rẩy và trắng xóa của ông, rồi người hỏi người đàn bà,
còn bà?
Con tìm việc, nếu con được ăn uống khá hơn, con sẽ khỏi sốt, và nếu con khỏi bệnh, con có thể làm việc ở đồng lúa.
Bà tin rằng chỉ có đồ ăn có thể chữa bà?
Không, cũng có thầy nữa, nhưng con là một vật nghèo hèn, một vật quá nghèo hèn để có thể xin tình thương.
Nếu thầy chữa bà, sau đó bà muốn gì nữa?
Không gì nữa, con đã được rất nhiều, hơn con có thể ước ao rồi.
Giê-xu mỉm cười và cho bà một miếng bánh chấm một tí nước giấm để ăn với cá. Người đàn bà ăn không nói gì, và Giê-xu tiếp tục mỉm cười. Bữa ăn chấm dứt nhanh, nó quá thanh đạm. Các tông đồ và môn đệ đi tìm bóng mát trên sườn núi giữa các bụi rậm. Giê-xu ở lại trong lều. Ông già nằm trên cỏ và ngủ vì mệt. Người đàn bà đã lui ra để nghỉ ở bóng mát. Nhưng một lát sau, bà trở lại với Giê-xu. Người mỉm cười khuyến khích bà. Bà tiến bước, e lệ, nhưng vui vẻ cho tới khi bà lại gần liều. Rồi toàn thắng bởi niềm vui, bà bước lẹ mấy bước sau cùng và quỳ sụp xuống với tiếng kêu nghẹn ngào.
Thầy đã chữa con, xin chúc tụng. Lúc này là giờ con lên cơn nóng lạnh rất dữ, nhưng con không còn nữa. Ôi!
Và bà hôn chân Giê-xu.
Bà tin chắc đã được khỏi. Thầy đâu nói điều đó với bà. Có thể đây là sự tình cờ.
Ồ không, bây giờ con hiểu nụ cười của thầy. Khi thầy cho con miếng bánh, sức mạnh của thầy đã vào trong con, theo với miếng bánh này. Con chẳng có gì dâng cho thầy để bù lại. Không có gì khác ngoài quả tim con. Lạy Chúa, xin hãy truyền lệnh cho nữ tỳ ngài, và nó sẽ vâng lời ngài tới chết.
Phải, bà thấy ông già này không? Ông ta có một mình, và đó là một người công chính. Bà có một người chồng, nhưng sự chết đã đem ông đi. Ông ta có một con gái, nhưng sự ích kỷ đã mang nó đi khỏi ông. Đó là điều tệ nhất. Nhưng ông ta không chửi rủa. Nhưng sẽ không chính đáng nếu ông phải ở một mình vào những giờ sau cùng của ông. Bà hãy làm một đứa con gái cho ông ta.
Lạy Chúa, vâng ạ.
Nhưng điều đó có nghĩa là làm việc cho cả hai.
Bây giờ con khỏe mạnh rồi, và con sẽ làm.
Vậy hãy lại đằng kia, trên sườn núi, và nói với một người đang nghỉ ở đó. Cái ông mặc y phục màu xám xanh ấy, bảo ông ta lại gặp thầy.
Người đàn bà đi ra một cách nhanh nhẹn, rồi trở lại cùng với Simon Zealot.
Lại đây Simon, thầy có điều muốn nói với con. Bà chờ thầy tí nhé.
Giê-xu đi ra xa vài mét.
Con có nghĩ rằng Lazaro sẽ phải khó khăn để nhận thêm một người đàn bà nữa làm việc không?
Lazaro, nhưng con tin rằng ông ta cả đến không biết. Ông đang có bao nhiêu đầy tớ, thêm một người, bớt một người. Nhưng ai vậy?
Bà này, thầy đã chữa cho bà và...
Đủ rồi thầy, nếu thầy đã chữa cho bà là dấu chỉ thầy thương bà ta. Cái gì thầy yêu là thánh đối với Lazaro, con sẽ lo lắng việc này cho bà.
Đúng vậy, cái gì thầy yêu là thánh đối với Lazaro, con nói rất đúng. Vì lý do đó, Lazaro sẽ thành vị thánh vì yêu những gì thầy yêu. Ông ta sẽ yêu sự toàn thiện. Thầy muốn kết hợp ông già đó với người đàn bà này để làm cho vị lão trượng này được đầy vui mừng trong lễ vượt qua sau cùng của ông. Thầy rất yêu những người già thánh, và nếu thầy có thể cho họ một hoàng hôn thanh quan, thầy rất sung sướng.
Thầy cũng yêu các trẻ em.
Đúng, và các người bệnh.
Và những người khóc.
Và những người cô đơn.
Ôi, thầy của con ơi! Thầy không kể đến là thầy yêu hết mọi người, kể cả kẻ thù của thầy.
Thầy không nhận ra điều đó, Simon. Yêu là bản tính tự nhiên của thầy. Kìa, vị lão trượng đã thức dậy, lại nói với ông là ông sẽ ăn mừng lễ vượt qua với một người con gái ở bên cạnh. Và ông sẽ không thiếu bánh ăn nữa.
Họ trở lại căn lều, nơi người đàn bà chờ họ. Rồi cả ba đi về phía ông già. Ông ta đã tháo sandal và đang ngồi dưới đất.
Bố già đang làm gì đó?
Tôi đi xuống dưới thung lũng, hy vọng tìm một chỗ trú qua đêm. Ngày mai, tôi sẽ đi xin trên đường, rồi từ từ, một tháng nữa. Kể từ đây, nếu tôi không chết, tôi sẽ ở đền thờ.
Không.
Tôi không được. Tại sao?
Bởi vì Thiên Chúa không muốn ông đi một mình. Người đàn bà này sẽ đi với ông. Bà sẽ dẫn ông tới nơi. Thầy sẽ chỉ cho bà. Và ông bà sẽ được đón tiếp vì tình yêu đối với thầy. Ông sẽ mừng lễ vượt qua, nhưng không phải mệt mỏi. Bố già ơi, thập giá của bố, bố đã phát rồi. Bây giờ, hãy để nó đây và trầm mình trong lời cầu nguyện và hành động biết ơn đối với Thiên Chúa.
Nhưng tại sao tôi không đáng từng ấy. Bà, một con gái, cái đó còn hơn là thầy cho tôi 20 năm. Bà ở đâu? Thầy gửi tôi tới đâu?
Ông già khóc trong bụi rậm ổ sâu dài của ông.
Tới nhà Lazaro, con Theophile. Thầy không biết, bố có biết ông ta không?
Ôi, tôi là người ở biên giới xứ Syria, và tôi nhớ Theophile, nhưng người con đáng chúc tụng của Thiên Chúa. Hãy để bố già chúc phúc cho con.
Và Giê-xu vẫn ngồi dưới đất trước mặt ông già, thật sự cúi xuống để cho ông già đặt tay một cách trịnh trọng trên đầu người, bằng một giọng vang như sấm, cái giọng sang sảng và ồ ồ của ông già. Ông ta công bố lời ban phúc cổ:
Xin Chúa chúc phúc và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhân thánh người cho con và thương xót con. Xin Chúa quay mặt nhìn con và ban bình an cho con.
Giê-xu, Simon và người đàn bà cùng trả lời:
Chớ gì được như vậy?
Luôn xót thương. cho con quả tim như Chúa, luôn mở ra, không bao giờ đóng lại,
luôn quảng đại với những người xung quanh,
biết cho đi mà không chờ đáp trả.
Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho con quả tim của Chúa luôn biết quang đại và vươn lên cao để mặc lấy tâm tình hư hại. Xin cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con quả tim quang đại như Chúa nhân hiền hằng luôn xót thương. Cho con một tình yêu mới, cho tim con luôn mơ rộng như trái tim này, cho con an vui tựa đường nơi Chúa, tin tưởng nơi Ngài là nguồn vinh phúc để được Chúa an bài đỡ nâng. Xin cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con quả tim quang đại như Chúa nhân hiền hằng luôn xót thương. Xin cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con quả tim quang đại như Chúa nhân hiền hằng luôn xót thương.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.